Hôm nay là ngày Vua Lăng Bồ, tất nhiên là kỷ niệm cái ngày báo hiếu của ngài Bình Thường Liên Bồ Tát. Tại sao phải có Vua Lăng Bồ và tại sao cái kỷ niệm mà tất cả các đệ tử Phật cần phải biết? Ngài đã cho ra bài kinh Vua Lăng Bồ để nhắc nhở tất cả chúng sinh, những người con ai cũng có cha mẹ hết, những người con chưa biết hiếu thảo, hoặc là những người con có hiếu thảo cũng như là Bình Thường Liên mà không biết cách báo hiếu. Thường thường chúng sinh tu có cái tứ tâm. Ngài Bình Thường Liên lúc bấy giờ về tu thì bản thân của ngài đã giải thoát rồi. Tất nhiên là người tu đó cạo đầu mặc áo xuất gia, tất nhiên là đã ly khai cái tiểu gia đình của mình để đi vào thế giới đại gia đình. Có những người không hiểu biết đã bỏ cha bỏ mẹ để đi tu. Có những người cha mẹ cho con mà đi tu. Dĩ nhiên là đứa con tu được cha mẹ đưa đi, được đi tu là cái phước của cha mẹ, là cái phước của đứa con. Nhưng mà tại sao thường thường nó một đứa con tu mà đắc đạo ngũ quyền thất tổ được siêu thăng, mà tại sao mà thành đề của Kiền Liên đã đắc đạo, đã được lục thông đầy đủ? Lục thông là cái gì? Nhãn thông, nhĩ thông, tỷ thông, thiệt thông, ý thông, thân thông, tất cả đều thông hết. Nhãn nhĩ nhĩ thiệt thân ý đều thông hết. Mà tại sao bà mẹ lại bị kẹt cái địa ngục? Các vị biết tại sao không? Người nào tu thì người đó được, nhưng mà tại sao lại bà thường thường Đức Phật nói là được người con tu thì cũng quyền, tất nhiên là 7 đời 9 kiếp trong gia đình dòng họ là sẽ được siêu thăng. Mà tại sao bà Bục Liên thì đắc đạo, mà một Thanh Đề là bà mẹ mà lại bị chiếu tiền? Lý do, vì lý do bà mẹ còn sanh, tất nhiên là giận hờn, ganh ghét. Mà người tu đó, người nào tu thì người đó được chứ. Còn những người dù Đức Phật có nói như vậy là tất nhiên là trong cái thân của người tu đó là người ta đã thành rồi. Nhưng mà cha mẹ ông bà đó, bất cứ người nào, cái tội thì người đó phải chịu. Đó là cái chuyện. Còn mình muốn mà trong cái thời gian mà cha chết, mẹ chết, tất cả mọi người đều đã chết trong thời gian này, từ một ngày đến 49 ngày, muốn chuyển cái phước báo đến trong người chết đều được. Nhưng mà người chết được có một phần thôi, người sống được tới 5 phần, thấy chưa? Thành ra mình quan trọng nhất là bản thân của mình. Vì lý do gì mà bà Thanh Đề bị xuống địa ngục? Thế quá ngực là cái chỗ đó thiêu thân đối tác chứ. Để mình đi từ từ giảm một phần cho các chị hiểu. Nếu các chị muốn xong xong hơn thì có thời gian dài hơn đó. Nhưng mà có một thời gian ngắn để mà tóm gọn câu chuyện là một hôm cũng gần rằm lễ U Lan cũng như rằm tháng bảy, tất cả mọi người mỗi chùa đều chuẩn bị để mà đón cái ngày rằm. Thì chùa nào thường thường 14 rằm đạo hơn 11 đều 20 những mấy ngày trai đều có mở cửa hết, nhưng mà đặc biệt ngày rằm mở rất là lớn để cho tất cả chúng sinh được tới cúng dường hoặc là đến đó để thừa hưởng những cái vật dụng chay, đồng thời được nghe pháp để mà tu học. Thì ông trụ trì ở trong chùa đó, ông được lúc đó là Việt Liên đang tu, ông trụ trì ở chùa được nằm mơ có một vị thần ở chùa đó nói với ông trụ trì: ngày mai có một vị đại thí chủ tới tới giường. Ông trụ trì thức dậy, khi mà vào hội thì ông có nhắc nhở cho mấy đệ tử, làm vị đệ tử của ông trụ trì cũng là tăng ni nữa, nhưng mà vì đang tu thôi chứ không phải là đắc đạo. Ông trụ trì là có bổn phận phải giữ cái giáo lễ ở trong chùa, thành ra được báo đạo. Ông nói là có một vị đại thí chủ sắp tới đến giường, ông nghe nói là báo đạo cho những đệ tử tu học nói có vị đại thí chủ. Thì những người tu thường thường mà những người còn mê lầm ham danh ham tướng ham giàu có thì thường thường nghĩ đại thí chủ là chắc giàu lắm, phải không? Tiếng chiến là nghe nói đại thí chủ là tiểu là nhỏ, đại là lớn, phải không? Chắc là phải mang giọng, mang dù, là đi xe là mặc đồ đẹp lắm, giàu có kia đồ nhiều, sách lớn lắm. Nhưng mà không phải, đi ngược lại. Người đại thí chủ này đó, tại sao chư thần gọi là đại thí chủ? Tất cả các vị, cái gì quý giá nhất trên đời của mình, các gì trò đọc các gì phải lớn, phải không? Đọc các gì phải lớn mới cho cái vật gì làm quý giá nhất, có phải không? Trả lời đi. Đúng rồi, gật đầu đứng nghe. Thì bà Tăng Đề chỉ có một đứa con trai thôi, ông chồng chồng không còn, chưa đã qua đời rồi. Một đứa con trai quý giá nhất của người đàn bà, của người già, được người đó hầu hạ mà về già, có đúng không? Nhất là người ở đâu, nhất là con người ai cũng mong mỏi có một đứa con đó, người về già mà nuôi nó và lớn lên nó nuôi là mình, đó là lớn nhất nhất cái gia tài này. Bà cũng cho đi tù nữa, thế không? Bây giờ bà rất nghèo chứ không phải giàu nữa. Bà đem và nghe nói cái ngày rằm bà mừng lắm, nghe nói cái ngày đó là đãi cho những người tu thì chút bây giờ bà nhìn sẽ được gặp các con, đứa con mình vẫn được, mình vẫn được gặp cái ngày đó. Bà chỉ mong có ngày rằm các vị tu hành đi ra ngồi thiền tụng kinh hay gì đó, thì bà đi lai đảng ở trong chùa để bà được ngắm đứa con của mình, lấy hết gia tài ra đi mua gạo. Lúc bây giờ trong lúc đó hạn hán, gạo cũng không có nữa, bà phải lượm mua những cái thứ gạo mà tạp nhạp đó, bà phải lượm ra những cái viên mà gạo mà nó phải tròn đầy, tất nhiên là nó không có bị mẻ cái miếng nào hết á, lượm cái gạo phải hạt nhất, bà gươm lại là để trong cái thúc suốt cả một năm trời, bà lượm cho đầy đủ một thúc gạo để bà đội lên đi chùa. Nghe cảm động không? Thì trên đường bà đi đó, thì chư thiên chư thần ngồi thấy bà lượm nhé, wow, cái người đã cho hết gia tài cho đứa con đi rồi, giờ lấy hết gia tài để chỉ còn thúng gạo thôi. Đội cái đầu đi, vị thần cảm động quá, báo đạo cho mọi người biết. Mấy ông phàm ta cũng mắc đuôi, không có nhãn thông, nhìn thấy những người giàu giống là đi tới thì ra đón trước. Một bà nó mặc áo lang thang không còn nhà tài, nấu đất đó, hoặc mày người già mà nghèo dơ bỏ bất tết các chư tăng đang làm phàm coi thường đó, hất hủi bà. Khi bà vô và cúng dường, bà sợ tâm đang sân hận, phải không? Các vị có sân hận không? Trăm phần trăm các vị đều sẽ bị sân hận khi mình nghèo, phải không? Cái đó là cái lòng sân của bà đã đốt cái công đức của bà. Các vị nghe rõ không? Con mình đã đắc đạo, mình được cái phước thăng lên cõi trời đó, làm gì Bồ Tát á nha, nhưng mà còn phàm, thành ra phải do tâm tu học của mình nữa mình mới được thành đạo. Thì bà lại đâm ra cái tâm sân hận chuyển thành cái tâm mà được đắc đạo đã trở thành không đắc gì hết, mà đốt hết. Coi như cái tâm lúc đó nó sân á, bà trở về và đùng đùng bà trở về. Còn nữa những bà chờ một năm sau bà trả thù, nghe chưa? Bà lấy hết những cái gì trong nhà của bà quý giá nhất bà đi bán xong đó, bà mua thịt chó, nghe chưa? Thịt chó, thịt dê, thịt đồ đó bà bằng bà làm bánh bà. Bà mời chú Tăng tới nhà, nghe dữ dằn không? Bà mời chú Tăng chưa tới nhà đó, thì ông hòa thượng ở trong chùa trụ trì cũng vẫn nằm mơ thấy nữa. Chư thần báo đạo nói là mấy ông Tăng phàm đã làm cho một vị đại thí chủ không được vui, thành ra phải bị một cái nhân quả. Báo cho ông trụ trì nói là phải làm bánh bao. Bà kia làm bao nhiêu cái bánh bao thì ông thần báo động cho vị trụ trì biết là phải làm bao nhiêu cái bánh bao trài, nghe không? Y chang như vậy á, đem bánh bao trài mỗi người bỏ mấy cái trong tư đây nè, thấy lợi hại không? Cái này để chuồn nước mắt nha, cái này để bỏ tiền cho chúng sinh, cái này để giấu những cái phần cũ, và cái này cũng là cái độ bỏ vật thực để mà chúng sinh hại mình vẫn được đó, hay không? Đức Phật nghe những giỏi nha, cái này đã chùi nước mắt này để cười chỉ làm duyên, hay không? Để mình che lại để cho không ai thấy, cho mình ăn nhiều mình che lại để ai thấy mình ăn mặn nữa, đúng không? Đức Phật rất là hay. Rồi khi mà đãi xong các vị đó lấy bánh bao của bà ra bỏ bên trái, bỏ cái túi cái áo bên trái, lấy bên phải à, bà không thấy, bà không thấy mà chửi, bà nói mấy thằng cha tăng nó mấy thằng đó mà tu cái gì, mấy thằng đó tu ăn, tu ham ăn, tu danh tu lợi chứ tu gì, nghe không? Thì mấy vị tăng đắc đi về xong rồi ông trụ trì kêu lấy những cái vật thường có ra đạo cái lỗ sau chùa đạo chôn, đâu ai biết rồi phải không? Tất nhiên các vị cúng mà dường mà tự nhiên người đó cũng ăn đồ của mình vẫn mơ vậy đó, các vị cũng chửi là phải rồi phải không? Đồ đuôi phải không? Đồ không có mắt đúng không? Thì mấy ông này đã bị không có mắt trước rồi, anh đã bị trả cái quả là người ta chửi không có mắt sao luôn, đúng không? Tất nhiên là nhân quả đó các vị. Nên các vị tăng đó, trong chùa đó, đừng bao giờ ngó cái đường cúng dường mà tiền. Phật tử, những thí chủ của cúng dường tiền nhiều, con mắt chớp chớp, thấy người ta danh tới, ta nổi tiếng là hoa liêu, cái gì bị danh, không chị gì đó có tiền nhiều đi tới, cái mặc đồ mang, quần áo mang, đồ xe xua, cái coi quan trọng. Còn những vị nghèo, những vị Bồ Tát đại, đại Bồ Tát tới mà vẫn coi thường, đó là quan trọng nhất là cái người tu phải bình đẳng, những vật cúng đều là do tâm của người ta đem tất cả cái lòng thành đi cúng dường thì mình phải coi lòng thành đạo, không được ngó bên ngoài. Tất nhiên là ở trong chùa nó có những cái, những gì Bồ Tát, những người tu phải có mà phải bịt tai lại, không nghe thì phì, bịt mắt lại không thấy danh dự, và bịt miệng lại không nói thì phì. Thấy chưa? Những vị nào Bồ Tát mang tiếng Bồ Tát, những vị nào đang tu mà còn phạm vô cái này là đại nghịch bất đạo, tất nhiên là còn phạm đại lỗi đấy. Các vị nghe cho rõ nha. Thì hôm nay cái đó đã làm cho một người đại thí chủ trở thành là đại tội nhân, cũng nhờ nghe một tiền liêu đã đắc đạo nên cứu mẹ, chúng ta mới được cái bài pháp Vui Lăng Bồ để báo hiếu cho tất cả những người tu không đắc lục thâu mà nhận của thí chủ cũng sẽ xuống địa ngục hết, không có được. Nếu mà không có một người trụ trì mà đắc đạo thì sẽ bị đọa, đúng không? Và nếu mà người tu thì cũng đừng có nên sân để đừng trở thành bà Thanh Đề, vì cái lòng giận hờn mà trả thù mà bà đã nằm trong thiên ngục. Thì các vị nhìn thấy là trên thế giới người tu cái tham, tham của, tham danh, tham lợi, cái sân nó mờ quá, mờ đi tâm trí của mình đã làm cho cái nhân quả. Nếu mà chúng ta, các vị không có một người con chí hiếu như ngày một Diệt Liên thì các vị bị đọa địa ngục chắc chắn rồi, phải không? Thành ra khi mà mình làm cái gì mình phải đem cái tâm thành, thành thật và một cái sự từ bi thật sự đối với chúng sinh. Đừng có đem cái tâm tham lam bỏng xẻng mà đối với chúng sinh. Cái si mê là cái sự tham, tham ái là có tình thương, tham dục cũng là tình thương, tham danh, tham lợi, tham tiền, thành ra mờ quá, mắt mình đã mù rồi. Thành chúng sinh chỉ có tu là để được gì? Mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, và cái ý của mình để mình được bình đẳng, để mình thấy được mọi chúng sinh sống trong cái dòng đau khổ mà mình cứu độ, mình cứu cho mình trước. Một Kiền Liên đã thỉnh với Đức Phật, ngài đã đem cái tâm bình đẳng để cho một Kiền Liên, dù là ngài có lục thông nhưng mà vẫn không cứu được mẹ của mình. Tại vì sao? Là tại vì người mẹ này đối với chư tăng, tất cả chư tăng đã bất phục, thành ra những chư tăng phải thọ nhận lại, phải tha thứ thì bà mới được sạch nghiệp, sạch tội. Các chị hiểu không? Thì hôm nay thời gian thì có giới hạn quá, bây giờ để nói những người con thọ giới tu học, bây giờ những chị tăng thì kêu ni là những người còn có hiếu, những vị thiền sĩ, những vị chuẩn bị làm sư về chùa để mặc áo thọ giới thể để được thanh tịnh như một vị a la hán, là những người con có hiếu. Những vị Bồ Tát tại gia dám giữ gìn cái thể cho thân trong sạch cũng lại là những người ngon có hiếu. Và các vị nếu mà chưa có thọ giới thì hy vọng các vị cũng giữ thân tâm cho trong sạch, và một ngày nào đó nếu mà có duyên thì các vị cũng sẽ phát tâm để thọ tam quy ngũ giới. Đầu tiên, tất nhiên là tấm sáng sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu uống sách để làm cho tâm trí mình mờ ám đi. Đức Phật nói sao? Tam quy Phật pháp tăng ngũ giới không có trì, tất nhiên không có thọ đó. Nhân đồng hội thiên các nghiệm có vô lậu, tất nhiên là các vị kiếp này làm thân nữ, làm thân nam, làm thân nhân, kiếp sau chưa chắc. Tại vì các vị sẽ phạm vô các giới như là sát sinh, đền mạng, sẽ bị đền mạng trở thành con thú cho người ta ăn thịt lại đó, mang lông bội sừng, trộm cắp nè, sẽ mất của nè, tà dâm nè, giật vợ người, lấy vợ người, lấy chồng người thì sẽ bị nhân quả đó nè, nói dối nè, mình sẽ nói người ta không tin, uống rượu rồi mình mất trí huệ rồi, tất nhiên có giàu có mấy, cha mẹ để tiền cho thật nhiều, mình mới có trí huệ thì mình sẽ xài hư đố, xài không đúng thì mình sẽ bị đọa, hại mình và hại người, để mình củng cố thế gian này của thế giới này. Thì Bần Ni nhân ngày lễ Vu Lan, Bần Ni chỉ có vài lời nhắc nhở tất cả các vị tăng thì ráng tu giới, giữ giới thể cho thanh tịnh, ni cũng vậy, và tất cả hòa thượng chư tăng đức ở trên thế giới cũng vậy, tất cả các vị dù chưa thọ giới cũng vẫn có cái niềm, vẫn phân biệt được niềm thiện và ác, thì các vị cần phải giữ gìn, đừng có phạm những cái tội trọng để bị đọa vào địa ngục. Phạm vô cái đó thì sẽ sớm lưu rồi địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, không được làm nhân nữa. Hôm nay Bần Ni chỉ có trả lời nhắc nhở các vị, thì cái ngày lễ Vu Lan nhắc nhở lại những người con chiếu và nhắc nhở lại bản thân các vị được cái gì phước như thế gian và cái gì phước trội hơn thế gian. Bây giờ tới cái ngày cái giờ lễ Phật đại bông hồng, Bần Ni xin hỏi các vị, bông hồng đâu? Bưng ra. Xin nhắc nhở các vị, vị nào mà còn cha còn mẹ đầy đủ sẽ cài bông hồng màu đỏ, đẹp phải không, đẹp tuyệt vời phải không, nhưng mà nhớ là còn cha mẹ thì phải kính trọng, kính quý cha mẹ, để đừng để cha mẹ qua đời rồi sẽ hối hận. Người nào mà còn cha mẹ mà còn mất một người, mất một vị còn một người thì chỉ cài được bông màu hồng thôi, nhưng mà còn ăn còn quý phải không. Bây giờ nói tức bi đát hơn nữa, vị nào không còn cha mà không còn mẹ sẽ bị bông màu trắng. Màu trắng là các vị phải nhìn lại mình, mình phải tu cái lẻ lẻ lên, vừa cho mình vừa cho cha mẹ mình, phải không. Thì hôm nay ba cái màu hồng, bông hồng dễ thương lắm, nhưng mà nó phải tượng trưng cho cái gì các vị có hiện tại trên thế giới này. Mời các vị nào tự nguyện bưng dòng để giao cho mỗi người. Hôm nay ngày lễ Vu Lan, Bần Ni xin được giới thiệu cho tất cả các vị trong thời gian chờ đợi biết mặt những vị mà tăng ni, những vị thiền sĩ, những vị về đây để thọ giới tu hành, cho các vị biết mặt luôn. Các vị chuẩn bị đứng dậy nha. Đại sư Thích Trí Tạ, tất nhiên là đại sư Pháp Vân của Internet. Đây. sư cô thích nữ Tâm Tịnh. Còn sư sư cô kia đâu mất tiêu rồi. Sư cô thích nữ Diệu Tịnh bên kia. Các chị biết đó. Thiền sĩ Chân Thiền đứng dậy. Thiền sĩ Chân Thông. Thiền sĩ Chân Nhân. Thiền sĩ Chân Hòa. Thiền sĩ Chân Đăng. Thiền sĩ Tinh Hà. Thiền sĩ Tịnh Diệu. Thiền sĩ Tịnh Thánh. Thiền sĩ Tịnh Hoa. Và còn rất nhiều thiền sĩ khác chưa đủ duyên, nhưng mà cũng đọc cho các vị nghe luôn. Vị này bị kẹt năm nay và có những thiền sĩ là Trương Chí và Trương Minh thì năm nay, nhưng mà tu qua hai còn những vị thiền sĩ khác vắng mặt. Thiền sĩ Trương Nguyên với lại thiền sĩ Tâm Kinh thì còn việc đời đang chạy vòng vòng, và vị Bồ Tát Đại Gia nha. Và những vị Bồ Tát bây giờ có mặt tại đây quên. Thiền sĩ Tịnh Hiền cũng bị kẹt. Bồ Tát Chân Giác. Chân Giác Pháp phải không? Chân Giác Pháp. Thiền sĩ Chân Dũng ở ngoài kia kìa, nó chạy vòng vòng hôm nay cũng bị kẹt. Chân Giác Bồ Tát tại gia là thiền sĩ Chân Giác đâu rồi? Chân Giác đâu? Trời ơi, đi vô đi, cho mọi người biết. Vô không địa, vô không đi lạc hơn. Rồi bây giờ nhắc nhở thì có nhiều Bồ Tát rồi. Từ Duy Hải. Từ Trung Duy Hải.
Dạ con mà. Dạ con đây chơi tẩu.
Hả, Bồ Tát. Bồ Tát hả? Tịnh Minh đâu? Trời ơi, thiền sĩ Tịnh Minh đâu rồi? Đây, bây giờ Bồ Tát Tịnh Thủy.
Để đây.
Vỗ tay cho mình luôn. Con yêu lắm. Nhiều, có những vị Bồ Tát không có mặt ở đây á. Thiền sĩ Trương Trí. Đại có. Trương Trí đâu rồi? Trương Trí đâu rồi? Và có nhiều vị mà có thể là ở trên internet cũng nhiều đông lắm, nhưng mà không có mặt ở đây thì My cũng tổng quát luôn nha, cho tất cả thế giới luôn, tại những vị bên Việt Nam, bên Pháp, bên Bỉ, bên Úc, bên Canada thì luôn mất nha. Tất nhiên là những vị đó tương lai sẽ là một vị thiền sĩ và có lẽ là thầy sư sau này. Ở đây Bồ Ni chỉ có một phần là dạy cho Tăng Ni trở thành những vị thiền sư nội lỗi lạc sau này về sau tương lai cho tất cả các thế giới. Bồ Ni thì có thể một ngày nó già rồi sẽ lập tồn, cũng như sẽ biến mất hữu hình. Nhưng mà vô hình Bồ Ni lúc nào cũng bên cạnh tất cả chúng sinh. Nói đừng có khóc, đừng có bắt chước sư tử phụ hồi nãy nghe không? Lần nào cũng chạy tới cái Du Lan với kể tới cái đó có gần mấy nước mắt cũng rớt xuống rồi. Không phải thương cho các vị mà thương cho cái thân của mình mà nó phải không? Nhưng mà nước mắt này là khóc cho chúng sinh. Chúng sinh bất hiếu rất là nhiều và chúng sinh ngu muội cũng rất là đông. Thì hy vọng là tất cả các vị đọc kinh Vu Lan thì các vị cảm động, xúc động để mà thay đổi tâm tánh của mình. Như vậy thôi. Bần ni vừa giảng nó quan trọng mà cũng vừa có một cái thiếu quan trọng cho các vị vui. Thì bây giờ tới cái thời gian gì ha, hình như là tới thời gian hay quá, không phải tự khen mình chứ bần ni canh giờ thì bay nữa nha. Giờ tới đúng cái giờ phóng sanh rồi đó, thì bây giờ bắt đầu mời các vị nào thì sẽ đem mớ chim ra trước, đem bánh đồ ra trước. Đại sư cầm tất cả các vị tụng giảng sanh cho những con chim, các vị nhớ thiền sĩ Di Đà Phật.